không còn ấm, có còn là nắng nữa không? Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng? Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì? Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không? Nắng mai xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn. Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người. Yêu tràn hòa như ánh nắng ấm, ôm ấp khắp mọi loài. Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa.
Hôm nay chúng ta tiếp tục cái thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si của Đức Thánh Cha trong năm Laudato Si từ ngày 24 tháng 5 2020 cho tới 24 tháng 5 2021 nhé. Và chúng ta đã qua cái tập thứ nhất, đó là tổng quan về cái thông điệp đó. Rồi thứ hai nữa, dẫn nhập vào cái thông điệp đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng chương một của cái thông điệp đó. Và chắc chắn các anh các chị sẽ thấy được cái chương thứ nhất này nó rất là đặc biệt. Chương những gì đang xảy ra có ngôi nhà chung của chúng ta, có nghĩa là cho trái đất này này. Chương thứ nhất này nó từ đoạn 17 cho tới đoạn 61. Và nó cho bao gồm những tiết mục sau đây. Tiết mục thứ nhất, sự ô nhiễm và thay đổi khí hậu. Tiết mục thứ hai đó là vấn đề nước uống. Cái tiết mục thứ ba là đánh mất sự đa dạng sinh vật. Tiết thứ 4 đó là suy giảm phẩm chất đời sống con người và suy thoái xã hội. Tiết thứ 5 nó là bất công hoàn cầu. Tiết thứ 6 là phản ứng yếu ớt. Thứ 7 là các ý kiến khác nhau. Cái đoạn 15 dẫn nhập, Đức Thánh Cha đã nói là tôi sẽ bắt đầu bằng việc vắn tắt nhắc lại một số khía cạnh của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay, với mục đích đưa ra những kết quả của nghiên cứu khoa học tốt nhất đang có hiện nay, để chúng chạm tới chúng ta một cách sâu xa và mang lại một nền tảng vững vàng cho hành trình đạo đức và thiêng liêng cần dõi theo. Và bây giờ em không có đọc tất cả những cái gì mà Đức Thánh Cha viết, nhưng mà em chỉ trích ra những cái câu nào đặc biệt thôi, mà nó theo thứ tự từ đầu đến cuối. Thì trước hết là ở cái câu 17, thì Đức Thánh Cha nói gì? Tình hình hiện tại của chúng ta là những điều chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha xác định rõ, tình hình hiện tại của chúng ta đây này, mà chúng ta đang thấy xảy ra đây này, trong cả thiên nhiên vạn vật cũng như là trong xã hội loài người này, là những điều chưa từng có trong lịch sử nhân loại nhá. Và chúng ta là những chứng nhân đã nhìn thấy những điều đó. Nhiều anh chị em chúng ta đã cảm thấy như tận thế đến nơi rồi. Đức Thánh Cha nói tới sự ô nhiễm và thay đổi khí hậu nhé. Và trước hết là ô nhiễm, rác rưởi và văn hóa gạt bỏ. Ở đoạn thứ 20, Đức Thánh Cha nói cái gì? Đức Thánh Cha kể đến một số loại ô nhiễm. Chẳng hạn như là các nhiên liệu dùng trong vấn đề nấu nướng hay sưởi ấm. Đấy, cái đó nó cũng gây ra một số lượng khói lớn đó. Rồi các loại ô nhiễm làm ảnh hưởng đến mọi người do các phương tiện giao thông và khí thải công nghiệp, chẳng hạn như khói xe đấy. Rồi những chất thải góp phần axit hóa đất đai và nguồn nước, các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt thực vật và thuốc diệt cỏ nói chung. Hôm nay Đức Thánh Cha mang ra những cái mà gây ô nhiễm, toàn là những liên quan đến chất hóa học không à. Chất thải góp phần axit hóa đất đai. Hồi xưa tại em làm vườn ở Di Linh em biết rồi. Đó là những cái khi mà người ta gọi là cái mảnh đất nó chua đó. Có nghĩa là nó khô cằn lắm rồi. Và nó chua tại sao vậy? Thường thường là hay bón và phân hóa học. Phân hóa học thì nó làm cho đất chua. Còn cái phân chuồng á, là cái phân heo, phân bò, cả phân người đi nữa, hay là nước tiểu của con người đi nữa, đấy là những cái chất đó, là những cái chất phân chuồng. Phân chuồng đây là nó làm cho đất nó càng tốt hơn. Còn nếu phân hóa học á, là nó làm đất nó chai đi, nó sẽ khó mà có cây cối nào mọc lên ở đó được lắm. và cứ phải bón bằng cái phân đó. Và càng bón bằng cái phân hóa học, nó càng chai đất, nó càng làm cho đất nó mất hết màu mỡ. Rồi bây giờ ở đoạn 21, Đức Thánh Cha nói thêm là ô nhiễm không phải chỉ có những cái chất đó thôi, ô nhiễm do chất cặn nữa. Trong đó có nhiều thứ không thể phân hủy, độc hại và phóng xạ cao. Trái đất, căn nhà của chúng ta đang càng ngày càng giống như là một cái cột bao la các thứ rác rến. Mà bây giờ là trái đất này nó giống như là càng ngày càng cao lên các thứ rác rến. Cả đống. Nhiều lắm rồi. Và bây giờ ở đoạn 22, Đức Thánh Cha nói gì? Hầu hết các loại giấy chúng ta sản xuất ra đã bị bỏ đi và không được tái chế, không được recycle. Nước Mỹ này em thấy là có recycle cái vấn đề giấy. Nếu mà chúng ta đi bán cái gọi là chai, lon, lọ kia đó, thì họ cũng có mua cái loại các tông hay là giấy để tái chế đấy. Đấy là những cách mà đỡ gây ra những cái ô nhiễm. Thấy không? Rồi bây giờ đến cái vấn đề khí hậu. Ở đoạn 23, chúng ta đang chứng kiến sự nóng dần lên gây khó chịu của hệ thống khí hậu. Mà thật sự có, đúng không? Càng ngày càng nóng, năm vừa rồi nóng kỷ lục luôn, năm 2020. Đấy, cái ngày 17 tháng 9 năm 2020, chưa bao giờ em thấy nóng như vậy. Khi em ra ngoài, buổi trưa ra ngoài exercise, 117 độ. Chưa bao giờ nó nóng như vậy. Mỗi ngày một nóng lên như vậy. Là do cái gì vậy? Thì bây giờ, Đức Thánh Cha nói tiếp. Hầu hết việc nóng lên toàn cầu trong những thập kỷ gần đây là do sự tập trung lớn của các loại khí nhà kính. Khí đó là khí carbonic, khí than đó, rồi metan, các loại oxit, nitơ và các loại khác thải ra chủ yếu từ hoạt động của con người, có nghĩa là về kỹ nghệ đấy các anh chị. Tập trung vào khí quyển, đó, tất cả những cái khí mà nhà kính mà thải ra đó thì nó tập trung vào khí quyển và nó làm cái gì? Những loại khí này làm cho sức nóng của những tia nắng mặt trời phản xạ từ trái đất không thể phân tán ra trong không gian. Những cái khí đó mà nó bị thải ra đó thì nó là như vậy đấy các anh chị. Nó làm cho sức nóng của những tia nắng mặt trời phản xạ từ trái đất không thể phân tán ra trong không gian nữa. Và như vậy nó cản trở cái sự sống. Mà mặt trời, ánh sáng mặt trời và sức nóng của mặt trời nó chiếu xuống trái đất, nó làm cho trái đất được sinh động, được chuyển nở, thì bây giờ bị ngăn cản bởi những cái thứ khí ô uế, nó phản tác dụng, nó làm cho sức nóng của mặt trời từ tia nắng mặt trời không còn có công hiệu như trước. Ở cái đoạn 24 thì Đức Thánh Cha nói là tình trạng ô nhiễm khí carbonic đó là than đó, làm gia tăng tình trạng axit hóa các đại dương và gây nguy hại cho chuỗi thực phẩm biển. Cái không khí bị carbonic hóa nhiều quá rồi đấy, thì nó làm cái gì? Nó axit hóa các đại dương, là tất cả những cái biển đó đều bị axit hết. Nó không còn tự nhiên của nó nữa, mà nó bị axit và nó trở thành độc hại. Vì thế, nếu mà cái nước biển nó bị axit rồi đấy, thì các thứ cá, tôm, đủ mọi thứ ở trong đó, một là chết, hai là có hại. Bởi vì nó nhiễm cái đó, chúng ta ăn vô là lại cao máu, rồi cao mỡ, ăn nhiều cái đồ biển vô là cũng là cao mỡ nữa đấy. Sự gia tăng mực nước biển có thể tạo nên những tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Cái tình trạng ô nhiễm khí mà nó gây ra cho cả biển nữa. Những cái sinh vật ở trong biển bị ảnh hưởng. Rồi mực nước cũng gây ra một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta thấy mới đây là có sóng thần ở Nhật này, ở Nam Dương này, chết cả mấy trăm nghìn người. Cũng là gây ra bởi những cái khí đấy, ô nhiễm đấy. Rồi ở đoạn 25, Đức Thánh Cha nói gì? Về vấn đề biến đổi khí hậu đó, nó đại diện cho một trong những thách đố chính mà nhân loại ngày nay đang đối diện. Thật sự là như vậy đấy các anh chị. Bởi thế nên thế giới đã có những cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề khí hậu hàng năm mà vẫn chưa giải quyết được. Bởi vì lòng người không có thay đổi. Họ cứ tiếp tục thôi. Họ cho nó như là bằng thừa vậy. Thậm chí các anh chị đều biết rồi. Có những vị chính trị gia từ chối không chấp nhận để tiếp tục làm những cái việc cần phải làm để cho giữ cái ghế chính trị của ông ta. Đấy, bây giờ đoạn thứ 26, Đức Thánh Cha nói gì tiếp? Rất đông người đang sở hữu nhiều nguồn lực và thế lực kinh tế, chính trị, dường như chỉ tập trung vào việc che đậy các vấn đề hay các triệu chứng. Đấy, họ che đậy hay là họ chối bỏ. Cần khẩn trương phát triển những chính sách để trong những năm tiếp theo, sự phát thải khí carbonic và các loại khí ô nhiễm cao khác có thể được giảm thiểu đáng kể. Chẳng hạn, thay thế các nguyên liệu hóa thạch và phát triển những nguồn năng lượng tái tạo. Nhưng những việc thực thi tốt lành này vẫn còn xa vời. Thế nên giống như COVID này này, nó có thật đấy mà chối bỏ để sống theo cái tự nhiên của mình, quyền của mình. Rồi bây giờ tới vấn đề nước uống. Thì ở trong đoạn 29, Đức Thánh Cha nói cái gì? Mỗi ngày nguồn nước không an toàn tạo nên nhiều cái chết và sự lây lan của các căn bệnh có liên quan đến nguồn nước, bao gồm cả những bệnh tạo ra bởi các vi sinh vật và chất hóa học, bệnh dịch tả và kiết lỵ liên quan đến sự thiếu vệ sinh và nguồn cung cấp nước là căn nguyên chính của sự khổ đau và tử vong ở trẻ sơ sinh. Chúng ta thấy không? Nước đấy, nếu chúng ta không biết dùng cho nên và lơ mơ là cũng gây ra chết chóc, bệnh tật đủ thứ rồi lây nhiễm. Bây giờ tới cái tiết thứ 3 là đánh mất sự đa dạng sinh vật. Ở đoạn 32, Đức Thánh Cha nói gì? Việc mất đi các khu rừng và những vùng đất có cây cối kéo theo sự mất mát các chủng loại có thể tạo nên các nguồn cực kỳ quan trọng trong tương lai, không chỉ về thực phẩm mà còn về việc chữa bệnh và những sử dụng khác nữa. Chúng ta, nếu mà chúng ta những cái khu rừng và những cái vùng đất mà cây cối trù phú đấy, mà chúng ta nghĩa là phá rừng rồi phá đủ mọi thứ phá đấy, cho cái lợi ích riêng của mình và không có ke gì hết á, nó gây ra cái một tương lai cực kỳ là quan trọng. Đó, bởi vì sao vậy? Như vậy là thực phẩm sẽ thiếu. Còn cái gì nữa? Rồi cây cối người ta vẫn dùng dược thảo để chữa bệnh đấy. Phá rừng cũng là một cái nguy cơ. Chúng ta ở thấy ở Việt Nam không? Cái lụt vừa rồi đó. Lụt như là lụt cả chục cái trận lụt liên tục tháng từ tháng 9 cho tới tháng 11 2020 mới hết. Mà trong khi đó hình ảnh cho chúng ta thấy cái gì? Là đất đó nó trôi đi giống như nước vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những chỗ đó người ta phá rừng rồi. Và không còn rễ cây, không còn cây để nó giữ đất nữa. Thế là đất nó tụt đi luôn. Rồi đường, xa lộ các thứ gì sụp hết. Cũng là do con người ta phá thôi. Đấy, ở đoạn 34, Đức Thánh Cha nói cái gì nữa? Sự tuyệt chủng của các loài động vật có vú hay các loại chim. Khi mà mất cái sự đa dạng sinh vật rồi, thì sẽ tuyệt chủng các loại động vật có vú hay các loại chim. Vì chúng dễ thấy hơn, những hệ sinh thái hoạt động tốt cũng cần phải có các loại nấm, tảo, giun, côn trùng, các loại bò sát và vô số vi sinh vật đa dạng khác nữa mà chúng ta phá đi hết. Thì như vậy là rất là nguy. Bởi vì đôi khi cái con này nó có để nó kiểm soát con kia, vân vân. Chẳng hạn như là đấy, như chúng ta vẫn nói nhau, mèo có đó để nó kiểm soát chuột. Mà bây giờ Việt Nam ta là cứ bán hết mèo cho Trung Quốc rồi. Đó đó, chuột nó ra nó phá lúa. Thế là chết thôi. Đấy, chính chúng ta làm hại chúng ta. Rồi, ở đoạn 35. Những đường cao tốc, các đồn điền mới, những nơi có hàng rào, các đập nước và những triển khai tương tự lấn chiếm môi trường sống tự nhiên và đôi khi phá vỡ chúng đến nỗi các loại động vật không còn có thể di chuyển hay tự do lang thang nữa. Hậu quả là một số loài đang đối diện với sự tuyệt chủng. Kinh tế hóa, rồi thành thị hóa để tạo nên những cái nhân tạo của mình. Nhưng không ngờ chính những cái đó là những cái làm hại mình đấy. Chứ không phải là văn minh đâu. Chúng ta văn minh để rồi chúng ta sẽ chết vì những cái văn minh đó do chúng ta tạo ra. Rồi ở số 38, Đức Thánh Cha nói thì chúng ta hãy đề cập đến những lá phổi đa dạng sinh học của hành tinh như là Amazon, ở cái vùng Amazon đấy các anh chị, hay là các lưu vực Congo. Đấy, nếu các anh chị em không có dịp tới thì chúng ta cứ xem hình ảnh chúng sẽ thấy được ôi dồi ôi, nó cả một cái vùng mông mênh
đủ mọi thứ, cây cối, con vật nó ở đó. Vì thế nên hai cái chỗ này nó giống như là một cặp phổi á. Amazon là ở phía dưới cuối Nam Mỹ, không phải thuộc về Nam Mỹ đâu, nhưng mà nó ở cái vùng phía dưới cuối đó. Rồi ở Congo là bên Phi Châu, đấy là giống như hai buồng phổi của sinh học của trái đất này này. Mà bây giờ người ta tàn phá lắm rồi. Rồi Đức Thánh Cha nói đến hoặc các tầng ngập nước và sông băng lớn. Chúng ta biết những nơi này quan trọng thế nào đối với toàn thể cõi đất và đối với tương lai của nhân loại. Giống hệt như là hai cái phổi của chúng ta, mà chúng ta cắt đi một cái phổi là chúng ta đã yếu đi rồi. Mà bây giờ chúng ta lại càng làm hại cho lá phổi nữa thì thôi xong rồi. Khi ở Việt Nam á, lớp 11 á, là vạn vật á, em mới thấy được cái lạ lùng ở trong vạn vật thật. Nhất là cái thực vật cây. Là các anh chị biết không, cái rễ của nó đó, nó là một bộ máy đấy các anh chị ạ. Nó là một bộ máy, cái rễ chúng ta nhìn thấy nó thường lắm, nhưng mà nó là một bộ máy. Bởi vì sao vậy? Chính nhờ cái rễ này mà nó hút, đấy chúng ta thấy không, nó là máy mà, nó hút những cái chất hợp với nó. Vì thế người ta gọi lúc bây giờ nó hút lên đó, nhựa nguyên có nghĩa là những cái chất nguyên chất ở trong lòng đất nó hút lên để nó nuôi cây. Và nó hút lên tới đâu? Để nó biến từ cái nhựa nguyên nó trở thành nhựa luyện. Ở tiếng Việt người ta gọi như vậy, từ nhựa nguyên sang nhựa luyện. Luyện có nghĩa là nó được biến rồi. Thì nó hút lên. Và cái để mà nó biến từ nhựa nguyên sang nhựa luyện đó là nhờ cái lá. Bởi vì cái lá đó là buồng phổi của cái cây. Để nó hút cái gì? Nó hút ánh sáng mặt trời, nó hút sức nóng mặt trời. Và chính nhờ ánh sáng mặt trời, sức nóng mặt trời đó, nó biến những cái gì mà nó hút từ rễ lên đó, mà nguyên chất từ đất đó, nó trở thành nhựa luyện. Cái nhựa luyện đó rồi nó mới đi châu thân của toàn cái cây đó để nó nuôi cái cây đó. Để nó nuôi cái cây đó. Cái lá của cái cây đó thì nó làm cái gì vậy? Phận sự nó là gì? Nó là lá phổi. Nghĩa là nó hút khí vô và nó thả khí ra. Nó giống như phổi chúng ta này này, nhưng mà nó khác với chúng ta các anh cái chị ạ. Nó khác với con người. Nó hút cái khí gì mà nó nhả khí gì. Chúng ta đó, người đó là nhả carbonic ra, nhả khí than ra. Còn hút cái gì vô? Dưỡng khí vô là oxy. Còn cây á, nó ngược lại. Nó hút cái chất than vô và nó nhả oxy ra. Nó hút carbonic mà nó nhả oxy ra. Bởi thế nên thường thường những cái cây nào mà sống gần con người đó nó tốt lắm. Bởi vì sao? Con người nhả carbonic ra, nó lại hút carbonic vô. Và nó nhả oxy ra, chúng ta lại hít oxy vô. Khi mà cây cối mà nó ở gần con người thường thường nó hay tốt, mà chúng ta chăm sóc nó thì nó được hưởng cái đó. Và bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng mà xem. Đấy, hai cái buồng phổi của cái hành tinh trái đất này là Amazon và Congo. Mà bây giờ nó mất đi, nó không hút chất carbonic nữa. Mà trong khi con người ta bây giờ đang thả bao nhiêu carbonic ra. Vậy carbonic nó đi đâu? Nó tác hại biển. Nó làm cho biển trở thành có sóng thần. Nó làm cho cho những cái sinh vật ở dưới biển chết hay là bị nhiễm độc. Nhiều lắm, chúng ta thấy không? Nó luẩn quẩn như vậy đấy. Chứ không phải chuyện thường đâu. Ở đoạn 41, Đức Thánh Cha nói gì nữa? Ở những vùng biển nhiệt đới và phụ cận nhiệt đới, chúng ta thấy các dải san hô ngầm có thể so sánh với những cánh rừng rộng lớn trên đất liền. Vì chúng là nơi trú ẩn của hàng triệu chủng loại, bao gồm cá, cua, động vật thâm mềm, bọt biển và tảo. Nhiều dải san hô ngầm đã bị cằn cỗi hoặc ở trong tình trạng suy thoái liên tục. Hiện tượng này phần lớn là do nạn ô nhiễm đã chảy ra tới biển như là hậu quả của nạn phá rừng vậy. Chúng ta đừng có tưởng là san hô là những cái loại thường đúng nhá. Đấy, như Đức Cha so sánh đó, nó giống như cánh rừng ở trên trái đất này này. Bởi vì ở đó là nhiều cái con vật, sinh vật ở dưới lòng biển nó trú ở đó. Mà bây giờ nó bị những chất thải của con người hư hại nó rồi, thì những cái con vật đó nó không có chỗ trú nữa. Và nó lại bị đầu độc bởi những chất thải của con người ta. Giống hệt như con người ta phá rừng thế nào, thì bây giờ ở biển cũng vậy. Những con vật cũng bị phá như vậy. Và những dạng san hô cũng bị phá như vậy. Nói đến san hô thì em thấy đảo Wake. Kỳ đấy em ở đó,
khi mà từ Việt Nam mà sang Mỹ đó là đi tàu, xong đó từ đảo Guam sang đảo Wake, và ở Wake đó em ở 2 tháng rưỡi, từ mùng 10 tháng 5 cho tới 25 tháng 7 năm 1975, toàn là san hô không à các anh chị ạ. San hô không. Bây giờ em đọc cái này em mới thấy oh wow, san hô thì ra là như vậy. Mà bây giờ chất thải công nghiệp và các thứ phương pháp đánh bắt cá mang tính chất hủy diệt, đặc biệt là các phương pháp dùng chất cyanide và thuốc nổ, nhiệt độ của đại dương gia tăng càng làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta bắt cá mà bằng chất cyanide hay là thuốc nổ đó, đấy cũng làm gây tác hại cho biển luôn. Chính chúng ta phá hoại chứ còn ai nữa. Do đó bây giờ chúng ta phải chịu hậu quả của nó là thiên tai đấy. Rồi ở đoạn 42, Đức Thánh Cha nói gì? Tất cả các loài thụ tạo đều có liên hệ với nhau. Mỗi loài phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự tôn trọng, vì tất cả chúng ta là những sinh vật sống lệ thuộc vào nhau. Chúng ta quên cái đó rồi. Do đó nên chúng ta cho chúng ta là chúa tể. À, thế là tha hồ mà xài, tha hồ mà sử dụng những cái gì chúng ta muốn. Ở đoạn 4, suy giảm phẩm chất đời sống con người và suy thoái xã hội. Câu thứ 47, Đức Thánh Cha nói cái gì? Mối tương quan đích thực với người khác cùng với tất cả những thách đố của nó giờ đây có khuynh hướng bị thay thế bởi một kiểu giao tiếp trên mạng khiến chúng ta lựa chọn và loại bỏ tương quan ngay lập tức. Do đó, nổi lên một kiểu tình cảm giả tạo là thứ tình cảm tương tác với thiết bị và màn hình nhiều hơn là với con người và thiên nhiên. Ở đây Đức Thánh Cha nói về xã hội đấy các anh chị, xã hội loài người bây giờ cũng vậy, cũng bị suy thoái rồi. Thay vì người ta liên kết với nhau rất là thân tình thì bây giờ qua mạng không à. Một thứ kiểu tình cảm giả tạo, tình cảm mà tương tác với thiết bị và màn hình nhiều hơn là với con người. Đấy, em thấy có những người ăn cơm mà cứ cả nhà ăn mà cứ nhìn vô cái màn hình thôi. Giống như là chẳng có ai vậy, cứ mình với cái màn hình thôi. Con cái cũng vậy. Bây giờ mê man những cái ảo như vậy thôi, chứ đâu có gì giao tiếp với nhau nữa đâu. Rồi bây giờ đến tiết thứ 5 là bất công hoàn cầu. Thì ở đoạn 48 Đức Thánh Cha nói cái gì? Cạn kiệt nguồn dự trữ cá gây tổn hại đặc biệt đến các cộng đồng đánh bắt cá nhỏ, không có phương tiện để thay thế những nguồn này. Tình trạng ô nhiễm nước đặc biệt tác động đến người nghèo là những người không thể mua nước đóng chai. Và mực nước biển dâng cao tác động chủ yếu trên những người dân sống ở ven biển đã bị khánh kiệt đến nỗi không còn nơi nào khác để đi. Chúng ta thấy Phỏng Mô-sa năm 2016 đấy, đầu tháng 4 là bắt đầu có cái biến cố Phỏng Mô-sa. Cái hãng nó ở đó, nó sa thải những chất ấy ra, thế là cá chết và dân mất việc. Ở câu 50 Đức Thánh Cha nói tiếp: thay vì giải quyết các vấn đề của người nghèo và nghĩ xem thế giới có thể trở nên khác đi thế nào, một số người lại đưa ra vấn đề giảm tỷ lệ sinh sản. Quái gở như vậy. Bây giờ thay vì giải quyết, đấy Đức Thánh Cha nói hay quá đi mất thôi. Thay vì giải quyết các vấn đề của người nghèo và nghĩ xem thế giới có thể trở nên khác đi thế nào để cứu vớt sự sống con người, thì bây giờ con người ta lại đi đến chỗ là thôi giảm tỷ lệ sinh sản đi, nghĩa là ngừa thai, phá thai, có vậy thôi. Bây giờ Trung Quốc là một nước mà chỉ có một con thôi đấy, bây giờ khuyến khích có 2 con. Và bây giờ nghĩa là nữ thừa mà nam thiếu rồi. Họ đang bây giờ nghĩa là emergency. Cứ làm đi xong rồi chữa làm sao kịp nữa đây. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: bên cạnh đó, chúng ta biết rằng xấp xỉ 1/3 số lương thực sản xuất ra bị loại bỏ. Và bất cứ nơi nào thực phẩm bị quẳng đi thì như thế nó là bị đánh cắp từ các bàn ăn của người nghèo. Trong khi người nghèo không có mà ăn, chúng ta lại quẳng đi. Và chúng ta nghĩ đến vấn đề là giảm tỷ lệ sinh sản. Chúng ta cứ luẩn quẩn như vậy thôi. Đó là những cái mà Đức Thánh Cha đang nói đến cái bất công hoàn cầu bây giờ đó. Bất công như vậy đó. Rồi tới phản ứng yếu ớt. Cái chỗ này mới là cái quan trọng. Phản ứng yếu ớt. Con người ta đã gây ra những cái khủng hoảng về khí hậu, về thiên nhiên rồi, mà bây giờ lại không muốn giải quyết nữa. Đức Thánh Cha nói ở cái câu 53 là cái gì? Chưa bao giờ chúng ta lại làm tổn thương nặng nề và đối xử tệ hại với ngôi nhà chung của chúng ta như suốt 200 năm qua.
chứ không phải mới đây các anh chị, mà càng ngày càng nặng hơn, càng trầm trọng hơn. 200 năm rồi. Câu 54, Đức Thánh Cha nói gì? Điều đáng chú ý là các đáp trả chính trị quốc tế rất ư là yếu ớt. Các sự thất bại của các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về môi trường cho thấy các thể chế chính trị của chúng ta rõ ràng bị chi phối bởi công nghệ và tài chính. Có quá nhiều lợi ích đặc biệt. Các lợi ích kinh tế dễ dàng áp đảo thiện ích chung và bao phủ thông tin để các kế hoạch riêng của họ không bị ảnh hưởng. Thấy không? Rõ ràng bây giờ nó đang như vậy. Các anh chị cứ theo dõi mà coi. Hội nghị thế giới về khí hậu ở Paris 2015 mãi mới có thể ký kết với nhau được. Nhưng mà từ đó đến nay không có thi hành gì hết. Không có dân thần. Cái hội nghị vừa rồi ở Mani, Tây Ban Nha, cuối năm 2019 tháng 12 cũng vậy. Các nước mà sa thải nhiều không có tham dự. Hoa Kỳ, Trung Quốc. Bởi vì họ chối bỏ những cái vấn đề là thiên nhiên nó xảy ra như vậy, không phải là do con người, tự nhiên nó là như vậy. Do đó họ không tham dự, không đóng góp, không có gì hết. Quá nhiều lợi ích đặc biệt, các lợi ích kinh tế dễ dàng áp đảo thiện ích chung và bao phủ thông tin để các kế hoạch riêng của họ không bị ảnh hưởng. Họ chối bỏ nơi đằng khác để họ nhất định làm theo ý của mình, phá cái thế giới này, miễn là cái ghế chính trị của họ tồn tại cho tới khi họ hết cái nhiệm kỳ. Mặc kệ chúng mày thế giới xảy ra sao, mặc kệ thế hệ trẻ có bị sao, mặc kệ. Đấy, con người ta ích kỷ đến như vậy, bất công như vậy, làm sao mà có thể không có COVID-19. Thậm chí COVID-20 nó khủng khiếp hơn nữa là những cái biến thể đó. Rồi tới COVID-99 thì tận thế nơi rồi. Bây giờ ở cái câu 55 thì Đức Thánh Cha nói cái gì nữa? Một số quốc gia đang dần tiến bộ đó, nhưng họ không thành công trong việc thay đổi những thói quen tiêu thụ nguy hại. Một thí dụ đơn giản là việc gia tăng sử dụng và tiêu thụ điện cho máy điều hòa. Cái máy điều hòa cũng vậy các anh chị. Nó cũng gây ra nguy hại cho không khí đấy, chứ không phải thường đâu. Và trong nhà mình nấu nướng cũng vậy, nó cũng ảnh hưởng cái khí thở của mình đấy. Em thú thật với các anh chị đó, cái phòng của em á, mở computer hầu như suốt ngày. Bởi thế nên trước khi em đi ngủ á, hay là em ra ngoài đó, thì em phải bật quạt lên, mở cửa sổ ra, để cho những cái phản xạ ở trong cái computer á, nó bay đi hết. Chứ không có cả ngày mình ngồi mình hít những cái phản xạ của computer là chúng ta sẽ có hại sức khỏe đấy. Chứ không thường đâu nha. Nó nguy hiểm lắm. Một đứa con gái nó ăn toàn những cái organic không à, thế mà nó vẫn bị ung thư. Organic không mà vẫn bị ung thư. Hệt như bây giờ cái COVID này cũng vậy. Chúng ta không phải đeo khẩu trang là an toàn nếu chúng ta không giữ cái tay, không clean cái tay. Các thứ nó phải đi với nhau các anh chị ơi. Bởi thế nên không phải là em ra ngoài em sai là em khỏe đâu. Vô trong này lại hít cái phóng xạ của computer là cũng chết. Rồi bây giờ khoảng 55 thì Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Như thường xảy ra trong các giai đoạn khủng hoảng sâu là lúc cần đến những quyết định táo bạo, chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng điều đang xảy ra thì không hoàn toàn rõ ràng. Xét về bề mặt, ngoài một vài dấu hiệu ô nhiễm và suy thoái rõ ràng, thì mọi thứ thông thường trông có vẻ không có gì nghiêm trọng hết và hành tinh có thể tiếp diễn như là trước đây. Do đó, cái sự ảo tưởng này đóng vai trò một cái giấy thông hành để tiếp tục với lối sống, các mô hình sản xuất và tiêu thụ hiện tại của chúng ta. Đây là cách thế mà con người đang lập mưu để nuôi dưỡng những tệ nạn mang tính tự phá hủy, cố gắng không nhìn thấy, không nhận biết chúng, trì hoãn những quyết định quan trọng và giả vờ như không có gì xảy ra. Nguy hiểm chưa? Đấy, con người không dám đối diện với sự thật, mà chỉ có sự thật với giải phóng mình thôi. Mà bây giờ không dám đối diện sự thật để tiếp tục lạm dụng, phá hoại cái trái đất này cho cái ghế chính trị của mình, cho những cái lợi ích riêng tư của thế. Rồi bây giờ cái đoạn cuối cùng, Đức Thánh Cha nói cái gì? Là cái đoạn 61 về cái các ý kiến khác nhau. Chúng ta cần có một cái nhìn thật thẳng thắn vào sự thật là ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào tình trạng hư nát nghiêm trọng. Đấy, em xin đọc lại. Chúng ta cần có một cái nhìn thật thẳng thắn vào sự thật là ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào trong tình trạng hư nát nghiêm trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người ta thấy nó đó nhưng mà chối vì tư lợi. Do đó bây giờ Đức Thánh Cha khuyên là hãy nhìn vào sự thật. Lúc nãy em nói đó, con người sợ sự thật bởi vì có hại cho con người. Biết và chân nhận nó đó chứ không phải không đâu, nhưng mà chối bỏ để đi theo cái chiều hướng có lợi cho mình. Hiện tại đây, hiện sinh đây, còn cái thế hệ sau, còn dân chúng, người nghèo, những đứa nào mà bị thiên tai mặc kệ, miễn là có lợi cho tôi thôi. Chúng ta có thể nhận biết các dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang đi tới đỉnh điểm bởi tốc độ thay đổi và sự suy thoái nhanh chóng. Những dấu hiệu này rõ ràng hơn ở nơi những thảm họa thiên nhiên quy mô lớn, cũng như ở nơi những khủng hoảng tài chính và xã hội. Vì các vấn đề của thế giới không thể được phân tách hay giải thích một cách tách biệt. Có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ cao, gạt sang một bên tất cả những dự báo về ngày tận thế, thì hệ thống thế giới hiện tại chắc chắn không thể bền vững được trên nhiều quan điểm, vì chúng ta không còn suy nghĩ về các mục tiêu của hoạt động con người nữa. Thì chúng ta thấy không? Ở cái câu này Đức Thánh Cha nói rõ là có những khu vực giờ đây đang ở trong tình trạng nguy cơ cao, không có kể đến là tất cả như là dự báo về ngày tận thế vậy. Ở đây nói đến tận thế nữa các anh chị ạ. Không kể cái đó nhá. Thì hệ thống thế giới hiện tại chắc chắn không thể bền vững được trên nhiều quan điểm. Tóm lại đó là cái vực khủng hoảng của cái thế giới chúng ta đang sống, cái ngôi nhà chúng ta đang sống đây. Bởi vì con người ta không chấp nhận sự thật, không tôn trọng trái đất và phá hoại trái đất bằng cách là phóng uế, bởi vì chúng ta tàn phá nó. Nhưng như là Đức Thánh Cha vẫn trích lại cái câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha đó, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Có nghĩa là đụng chạm đến thiên nhiên thì thiên nhiên nó sẽ phản ứng. Bởi thế nên con người tàn phá thiên nhiên thì bây giờ chính thiên nhiên đã gây ra những thiên tai. Đến nỗi em đã dám nói là thiên tai và nhân tai đã được đồng hóa rồi. Không phải là thiên tai nữa mà chính là nhân tai. Chính là con người đã gây ra thiên tai. Bởi thế nên chính con người là nhân tai gây ra cái thiên tai. Thiên tai là do con người gây ra. Và vì thế nên thiên tai và nhân tai bây giờ nó là một. Nếu mà giải quyết được cái nhân tai thì không còn thiên tai nữa. Còn nếu không thì sẽ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Con người sẽ tự diệt mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng như là cho tất cả những ai có trách nhiệm trên thế giới này về chính trị cũng như kinh tế có một cái lương tâm biết đặt lợi ích, công ích lên trên hết và biết tôn trọng tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên cho chung mọi người và biết yêu thương nhau như là người anh em trong một nhà, đặc biệt là những người nghèo. Bởi vì thiên tai là thường thường hứng chịu bởi người nghèo thôi. Xin Chúa tiếp tục thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Muối nếu không mặn nữa có còn là muối nữa không? Biển nếu không còn sóng có còn là biển được chăng? Hoa nếu chẳng tỏa hương sẽ được gọi tên là gì? Người nếu chẳng yêu người cõi đời còn gì vui không? Muối mãi xin là muối nhé, biển mãi dâng sóng dạt dào, hoa xin mãi ngát hương cho muôn người luôn mến yêu hoài. Yêu như loài hoa không tính toán cho hương sắc nồng nàn, yêu như biển vì chung sóng vỗ dạt dào cả.